Phật thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 500 vị đại tỳ kheo ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây chiến thắng của thành Phong Đức. Lúc bấy giờ, Ngài A Nan trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất và bạch Phật rằng: Như Lai huyền giám, Đức Như Lai thấu rõ mọi việc trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, không việc gì là chẳng rõ thông. Tên họ cùng danh hiệu, chúng đệ tử và các vị Bồ Tát của chư Phật thuở quá khứ, hoặc ít hay nhiều, Như Lai đều tất biết. Cho đến một kiếp, trăm kiếp hay vô số kiếp, Như Lai thảy đều quan sát và biết rõ cũng lại như vậy. Như Lai đều có thể phân biệt tên họ của quốc vương, đại thần cùng dân chúng nơi đó. Như hiện tại ở quốc độ này có bao nhiêu chúng sanh, Như Lai cũng lại biết rõ như thế. Trong tương lai lâu xa về sau, khi Đức Từ Thị xuất hiện ở thế gian để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài có bao nhiêu chúng đệ tử, cõi Phật an vui như thế nào và sẽ dài bao lâu? Này chúng con muốn nghe việc ấy. Phật bảo Ngài A Nan: Ông hãy ngồi xuống và nghe ta nói về sự xuất hiện của Đức Từ Thị cùng quốc độ an vui của Ngài và chúng đệ tử nhiều hay ít. Ông hãy khéo tư duy và luôn nhớ nghĩ. Khi đó Ngài A Nan vâng lời Phật dạy và liền trở về chỗ ngồi. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Ngài A Nan rằng: Trong tương lai lâu xa về sau, ở thế giới này sẽ có một thành quách tên là Diệu Tràng Tướng, đông tây 12 do tuần, nam bắc 7 do tuần, đất đai màu mỡ. Cuộc sống của dân chúng thịnh vượng và có những con đường thẳng tắp ở ngã tư. Lúc bấy giờ trong thành có một Long Vương tên là Thủy Quang, ban đêm vua rồng mưa hương thơm thấm ướt đất, còn ban ngày thì làm cho không khí ôn hòa mát mẻ. Khi đó trong thành Diệu Tràng Tướng có một quỷ la sát tên là Diệp Hoa, việc làm thuận theo giáo pháp và không vi phạm chánh giáo. Sau khi mọi người đã ăn giấc, nó đi đến những nơi bất tịnh để tẩy trừ đồ ô uế, rồi lấy nước hương mà rưới lên chỗ đất đó, làm cho sạch sẽ và thơm ngát vô cùng. Này A Nan, nên biết rằng đất đai ở Châu Thắng Kim vào lúc đó, đông tây nam bắc là 10 triệu do tuần. Các núi non, sông hồ và vách đá thảy đều tự diệt mất. Nước của bốn biển lớn trong mỗi biển sẽ giảm bớt 10.000 do tuần. Khi ấy, mặt đất ở Châu Thắng Kim sẽ bằng phẳng cực kỳ như tấm gương sáng. Khắp đất đai ở Châu Thắng Kim đều có ngũ cốc tươi tốt. Cuộc sống của dân chúng thịnh vượng, có rất nhiều trân bảo, các thôn xóm kề cận và chỉ cách xa bằng tiếng gà gáy. Lúc đó, những loại hoa quả cùng cây cối khô héo và hôi xấu đều cũng sẽ tự biến mất, duy chỉ còn lại cây đẹp quả ngọt. Những giống cây thơm ngát và tuyệt đẹp xanh nở khắp trên mặt đất. Lúc bấy giờ khí hậu sẽ ôn hòa mát mẻ, thời tiết của bốn mùa điều hòa. Dân chúng trong cõi nước kia đều không có 108 loại hoạn nạn. Họ không có tham dục, sân hận, si mê và buồn lo. Lòng của họ bình an và đều đồng một ý. Khi gặp gỡ, họ đều vui mừng và nói với nhau những điều tốt lành. Họ có đồng một ngôn ngữ, đây cũng như người ở Châu Cao Thắng, không chút sai khác. Khi ấy ở Châu Thắng Kim, dân chúng lớn nhỏ đều đồng có tâm tánh giống nhau và không có sự sai biệt. Khi ý của họ muốn đi đại tiểu tiện, thời đất sẽ tự nhiên hé ra. Lúc xong, đất liền khép lại. Lúc bấy giờ, đất đai ở Châu Thắng Kim sẽ tự nhiên mọc ra cây lúa không vỏ trấu. Chúng thơm ngon vô cùng và khi ăn vào thời sẽ không có bệnh khổ. Các châu báu như là vàng, bạc, trân bảo, sa cừ, mã não, trân châu và hổ phách, chúng nằm rải khắp nơi trên đất mà chẳng ai canh giữ. Dân chúng lúc ấy cầm những châu bảo này đều tự nói lời như vậy: Người xưa vì những châu báu này mà tàn hại lẫn nhau, khiến cho phải bị nhốt giam vào lao ngục để chịu vô số khổ não. Ngày hôm nay, các châu báu này ví như ngói đá và chẳng có ai thèm chiếm giữ. Lúc bấy giờ sẽ xuất hiện vua chuyển luân tên là Loa. Ngài dùng chánh pháp trị vì và thành tựu đầy đủ thất bảo. Các thất bảo đó là kim luân bảo, voi trắng bảo, ngựa xanh bảo, thần châu bảo, ngọc nữ bảo, chủ tàn bảo và chủ binh bảo. Tuy các thất bảo này trấn giữ ở Châu Thắng Kim, nhưng không cần dùng đến dao gậy mà hết thảy đều tự nhiên thần phục. Này A Nan, lúc đó sẽ có bốn bảo tàng lớn. Thứ nhất, đại bảo tàng Elapatra ở tại nước Hương Lâm, có vô số kỳ trân dị bảo, nhiều không thể kể xiết. Thứ nhì, đại bảo tàng Panduka ở tại nước Mithila, cũng có rất nhiều trân bảo. Thứ ba, đại bảo tàng Pingala ở tại nước Surasta, cũng có rất nhiều trân bảo. Thứ tư, đại bảo tàng Sankha ở tại nước Lộc Giả, có vô số kỳ trân dị bảo nhiều không thể kể xiết. Bốn đại bảo tàng này sẽ tự nhiên ứng hiện, và khi đó các người canh giữ đều đến tâu với nhà vua rằng: "Kính mong đại vương hãy lấy các vật báu của những bảo tàng này mà bố thí cho người nghèo." Lúc bấy giờ, khi vua Loa đã được những bảo tàng này, ngài không có ý tưởng gì về tài bảo và cũng chẳng màng dòm ngó đến chúng. Khi đó trên cây ở châu Thắng Kim tự nhiên sanh ra y phục mềm mại vô cùng, và dân chúng sẽ lấy mặc vào, đây cũng như người ở châu Cao Thắng hiện nay, trên cây tự nhiên sanh ra y phục không chút sai khác. Vào thời ấy, vua Loa có một vị đại thần tên là Thiện Tịnh. Ngài là tiểu đồng của vua lúc còn trẻ và được nhà vua hết mực kính trọng. Ngài lại có tướng mạo đoan chánh, không cao không thấp, không mập không gầy, không trắng không đen, không già không trẻ. Vị hiền thê của đại thần Thiện Tịnh thuở đó tên là Tịnh Diệu. Trong các cô con gái của nhà vua, nàng là vị công chúa tài sắc vẹn toàn nhất và có dung nhan như phi hậu của thiên đế. Trong miệng tỏa ra mùi hương của hoa sen xanh, trên thân toát ra mùi hương chiên đàn, lại chẳng hề có 84 điều xấu của các phụ nữ, cũng không có tật bệnh cùng mọi ý tưởng sai quấy. Lúc bấy giờ ở trời hỷ túc, khi quán thấy cha mẹ mình không già và cũng không trẻ, Từ Thị Bồ Tát giáng thần vào thai mẹ, rồi từ hông bên phải hạ sanh. Đây cũng y như ta ngày nay đã sanh ra từ hông bên phải, không chút sai khác. Từ Thị Bồ Tát cũng lại như thế. Khi đó mỗi chư thiên ở trời hỷ túc đều sướng rằng: "Từ Thị Bồ Tát đã giáng thần hạ sanh." Lúc ấy đại thần Thiện Tịnh liền đặt tên cho con là Từ Thị. Từ Thị Bồ Tát có thân màu hoàng kim với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp dùng để trang nghiêm nơi thân. Vào thời ấy, tuổi thọ của loài người rất dài, không có các hoạn nạn và đều sống đến 84.000 năm. Khi người nữ được 500 tuổi thì họ mới xuất giá. Lúc bấy giờ, Đức Từ Thị sống tại gia khoảng một thời gian không lâu thì sẽ xuất gia học đạo. Khi ấy, ngài rời khỏi thành Diệu Tràng Tướng và cách đó không xa có một đạo thụ tên là Long Hoa, cao một do tuần, rộng 500 bộ. Từ Thị Bồ Tát sẽ ngồi ở dưới cây kia mà thành đạo vô thượng. Ngay giữa đêm Đức Từ Thị xuất gia, thì liền trong đêm đó ngài sẽ thành đạo vô thượng. Khi ấy Tam Thiên Đại Thiên thế giới chấn động sáu cách và mỗi vị địa thần đều bảo với nhau rằng: "Bây giờ Đức Từ Thị đã thành Phật." Sau đó tiếng vang chuyển đến cung trời của Tứ Thiên Vương: "Đức Từ Thị đã thành Phật đạo." Tiếp đó tiếng vang lan đến khắp trời Tam Thập Tam, trời Thiện Thời, trời Hỷ Túc, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, và âm thanh đó triển chuyển vang đến tận cõi Phạm Thiên: "Đức Từ Thị đã thành Phật đạo." Lúc bấy giờ có Ma Vương dùng pháp trị vì, tên là Đại Tướng. Khi nghe được danh hiệu của Như Lai, ngài vui mừng hấn hở đến nỗi suốt 7 ngày 7 đêm không ngủ nghỉ. Khi đó Ma Vương dẫn theo vô số thiên chúng từ các cõi trời dục giới đến chỗ của Đức Phật Từ Thị để cung kính lễ bái. Thánh Tôn Từ Thị vì chư thiên mà lần lượt thuyết giảng về các bộ luận vi diệu. Các bộ luận để đạt đến cảnh giới vi diệu và lìa xa các ý tưởng ái dục bất tịnh, như là luận về bố thí, luận về trì giới và luận về sanh thiên. Lúc bấy giờ, khi Đức Từ Thị đã thấy các đại chúng, ngài sanh tâm hoan hỷ và vì chư thiên mà rộng phân biệt nghĩa lý về pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo của chư Phật Thế Tôn thường thuyết giảng. Khi ấy có 84.000 thiên tử dứt sạch các trần cấu và đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy Ma Vương Đại Tướng bảo các dân chúng của thế giới kia rằng: "Các người hãy mau xuất gia." Vì sao thế? Bởi hôm nay Đức Từ Thị đã qua bờ kia, thế nên ngài cũng sẽ độ thoát các người và khiến các người sẽ đến được bờ kia. Lúc bấy giờ ở trong thành Diệu Tràng Tướng có một trưởng giả tên là Thiện Thí, khi nghe Ma Vương khuyên bảo và lại nghe âm thanh của Phật, nên ngài đã dẫn theo 84.000 người đến đạo tràng của Đức Phật Từ Thị, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, và họ ngồi qua một bên. Khi ấy Đức Từ Thị lần lượt thuyết giảng về các bộ luận vi diệu, các bộ luận để đạt đến cảnh giới vi diệu và lìa xa các ý tưởng ái dục bất tịnh, như là luận về bố thí, luận về trì giới và luận về sanh thiên. Lúc bấy giờ, khi Đức Từ Thị thấy hàng dân chúng được tâm khai ý giải, ngài vì họ mà rộng phân biệt nghĩa lý về pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo của chư Phật Thế Tôn thường thuyết giảng. Khi ấy có 84.000 người dứt sạch các trần cấu và đắc pháp nhãn thanh tịnh. Khi đó trưởng giả Thiện Thí và 84.000 người liền đến trước Phật để thỉnh cầu xuất gia. Sau đó họ khéo tu tịnh hạnh và đều chứng đạo vô học. Lúc ấy ở hội đầu tiên của Đức Từ Thị sẽ có 84.000 người đắc đạo vô học. Khi Vua Loa nghe Đức Từ Thị đã thành Phật đạo, ngài liền muốn đến chỗ của Phật nghe pháp. Lúc đó, Đức Phật Từ Thị thuyết pháp cho nhà vua ở lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thảy đều chí thiện. Các nghĩa lý đó rất thâm thúy. Một thời gian sau, Vua Loa lập Thái tử lên ngôi. Ngài ban cho người thợ hớt tóc các vật trân bảo và lại dùng những châu báu khác nhau để thí cho hàng Bà La Môn. Rồi ngài dẫn 84.000 người đến chỗ của Phật và muốn xin làm Sa Môn. Sau đó, họ đều thành tựu đạo quả và thành bậc A-la-hán. Khi đại trưởng giả Thiện Tịnh nghe Đức Từ Thị đã thành Phật đạo, ngài dẫn theo 84.000 Bà La Môn đến chỗ của Phật và cầu xin làm Sa Môn. Sau đó họ đều đắc đạo vô học, duy riêng một mình Tỳ kheo Thiện Tịnh chỉ đoạn trừ ba kết sử và đắc quả nhập lưu. Khi đó Phật mẫu Tịnh Diệu dẫn theo 84.000 thể nữ đến chỗ của Phật và cầu xin làm Tỳ kheo ni. Sau đó họ đều đắc đạo vô học, duy riêng một mình Tỳ kheo ni Tịnh Diệu chỉ đoạn trừ ba kết sử và đắc quả nhập lưu. Lúc bấy giờ, khi các phu nhân thuộc dòng dõi quý tộc nghe Đức Từ Thị Như Lai xuất hiện ở thế gian và thành chánh đẳng chánh giác, vài ngàn vạn người họ đến chỗ của Phật, cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi ngồi qua một bên. Trong lòng họ ai nấy đều muốn làm Tỳ kheo ni để xuất gia học đạo. Trong số họ, có người chứng quả, có người thì không. Này A Nan, những người không chứng quả vào thời đó, họ sẽ phụng sự Phật Pháp đến trọn đời. Họ nhàm chán mọi sự trên thế gian và quán tưởng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui. Lúc bấy giờ Đức Từ Thị cũng sẽ nói các giáo pháp của ba thừa như là ta hôm nay vậy. Trong chúng đệ tử, Đại Ca Diếp là vị tu 12 khổ hạnh. Ở chư Phật thuở quá khứ, Đại Ca Diếp cũng đã khéo tu tịnh hạnh. Vị này sẽ phụ giúp Đức Từ Thị khuyến tấn và giáo hóa dân chúng vào thời ấy. Lúc bấy giờ Đại Ca Diếp đi đến gần chỗ của Như Lai, rồi ngài ngồi kiết già, chánh thân chánh ý và nhất tâm chánh niệm. Khi đó Thế Tôn bảo Đại Ca Diếp rằng: "Ta này đã già yếu và đã ngoài 80 tuổi, hiện tại Như Lai có 4 đại thành văn với trí tuệ vô tận, có đầy đủ phước đức và có thể đảm đang việc hoằng hóa. 4 vị này là những ai? Đó là Tỳ kheo Đại Ca Diếp, Tỳ kheo Kuntapa Daniyaka, Tỳ kheo Bất Động Lợi Căn và Tỳ kheo Rahula. Tứ đại thanh văn các ông đầy đừng vội nhập Niết Bàn, hãy chờ khi nào pháp của ta đã diệt tận, rồi sau đó mới nhập diệt. Đại Ca Diếp cũng khoan nhập Niết Bàn, ông hãy đợi đến khi Đức Từ Thị xuất hiện ở thế gian." Vì sao thế? Bởi đệ tử do Đức Từ Thị giáo hóa cũng chính là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do ta phó chúc để giáo hóa và khiến họ dứt trừ sạch hữu lậu. Sau khi ta nhập Niết Bàn, Đại Ca Diếp sẽ ở trên một ngọn núi thuộc thôn Thắng Thân của nước Thiện Thắng mà nhập định. Khi Đức Từ Thị Như Lai thành đạo, ngài sẽ dẫn theo vô số ngàn người đi đến núi kia. Nhờ hồng ân của Phật, các quỷ thần sẽ cho mở cửa và liền thấy Đại Ca Diếp đang nhập thiền định trong hang động. Khi đó Đức Từ Thị dùng ngón tay phải chỉ vào Đại Ca Diếp và bảo các đại chúng rằng: "Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một đệ tử tên là Đại Ca Diếp, là vị khổ hạnh đệ nhất, nay hiện tại chính là người này." Khi đại chúng thấy xong, họ tán dương là việc chưa từng có. Vô số trăm ngàn chúng sanh sẽ dứt sạch các trần cấu và đắc pháp nhãn thanh tịnh. Hoặc lại có chúng sanh sau khi thấy được thân tướng của Đại Ca Diếp thì cũng sẽ được như trên. Đây gọi là hội thứ nhất và sẽ có 96 ức người đắc đạo vô học. Những người này đều là các đệ tử của ta. Vì sao thế? Bởi họ đều do ta giáo huấn và làm theo 4 sự nhân duyên: huệ, thí, nhân, ái và những việc làm lợi ích người. Này A Nan, khi đó Đức Từ Thị Như Lai sẽ lấy đại y đắp lên thân của Đại Ca Diếp và bỗng nhiên thân của Đại Ca Diếp sẽ sáng như các vì sao. Lúc ấy Đức Từ Thị lại dùng mọi thứ hương hoa để cúng dường Đại Ca Diếp. Vì sao thế? Bởi chư Phật Thế Tôn đều có lòng cung kính đối với chánh pháp. Từ Thị cũng đã thọ chánh pháp từ nơi ta mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, nên biết rằng ở hội thứ nhì của Đức Phật Từ Thị có 94 ức người đắc đạo vô học. Họ cũng đều là đệ tử di giáo của ta và cũng thực hành 4 sự cúng dường. Ở hội thứ ba của Đức Phật Từ Thị có 92 ức người đắc đạo vô học. Họ cũng đều là đệ tử di giáo của ta. Khi đó, pháp hiệu của Tỳ kheo đều gọi là đệ tử của Đức Từ Thị. Đây cũng như ta hôm nay, hàng thanh văn đều xưng là đệ tử của Đức Năng Nhân. Lúc bấy giờ, Đức Từ Thị sẽ thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: "Các Tỳ kheo hãy tư duy. Thứ nhất, quán tưởng vô thường. Thứ nhì, quán tưởng trong vui có khổ. Thứ Thứ ba, quán tưởng ngã và vô ngã. Thứ tư, quán tưởng có và không. Thứ năm, quán tưởng sự biến đổi của hình sắc. Thứ sáu, quán tưởng máu bầm ứ động. Thứ bảy, quán tưởng thân bị phù thủng. Thứ tám, quán tưởng ăn không tiêu hóa. Thứ chín, quán tưởng máu mủ mụn nhọt. Thứ mười, quán tưởng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui. Vì sao thế? Các tỳ kheo nên biết, 10 pháp quán tưởng này đều là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở quá khứ đã thuyết giảng cho các ông, khiến các ông dứt trừ hữu lậu và tâm được giải thoát. Nếu có ai trong chúng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở quá khứ mà tu tịnh hạnh thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường tam bảo thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu căn lành chừng thời gian khảy móng tay thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành tứ vô lượng tâm thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ trì ngũ giới và tam quy y thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xây chùa dựng tháp thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu bổ chùa tháp thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ bát quan trai thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường hương hoa thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rơi lệ thương cảm khi nghe chánh pháp thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhất tâm thọ trì giáo pháp thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trọn đời làm việc lành hay tu tịnh hạnh thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biên chép hay đọc tụng kinh điển thì sẽ đến chỗ của ta, hoặc đã ở tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phụng sự cúng dường thì sẽ đến chỗ của ta. Khi ấy Đức Từ Thị sẽ nói bài kệ này: Bố thí trì giới tu công đức, thiền định tư duy làm việc lành, ai mà khéo tu các tịnh hạnh, người đó sẽ đến chỗ của ta. Khuyến tấn bố thí lòng hoan hỷ, phản bổn hoàn nguyên tu tâm tánh, ý niệm không có điều sai quấy, họ đều sẽ đến chỗ của ta. Từ bi hỷ xả phát tâm thành, phụng sự cúng dường chư Như Lai, cúng dường thức ăn cho thánh chúng, họ đều sẽ đến chỗ của ta. Hoặc đọc khế kinh tụng giới luật, tu tập việc lành dạy bảo người, thắp sáng ngọn đèn của chánh pháp, nay họ sẽ đến chỗ của ta. Đệ tử năng nhân khéo hóa độ, cúng dường lễ bái xá lợi Phật, phụng sự Phật pháp cúng dường tăng, nay họ sẽ đến chỗ của ta. Nếu như có người biên chép kinh, tuyên thuyết rộng giảng nghĩa cao thâm, cúng dường thọ trì kinh pháp Phật, họ đều sẽ đến chỗ của ta. Tràng phan lộng che các phẩm vật, cúng dường tự viện tháp của Phật, trong lòng nhớ niệm Nam Mô Phật, họ đều sẽ đến chỗ của ta. Phụng sự cúng dường chư Như Lai, quá khứ hiện tại cùng vị Lai, thiền định chánh niệm tâm bình đẳng, như như bất động bất giảm tăng. Cho nên nếu ai trong Phật pháp phụng hiến cúng dường chư thánh chúng, phụng sự tam bảo chuyên thọ trì, tất sẽ mau đến nơi vô vi. Này A Nan, nên biết rằng Đức Từ Thị Như Lai sẽ ở giữa đại chúng kia mà nói bài kệ đó. Khi ấy chư thiên cùng hàng người ở giữa đại chúng kia tư duy về 10 sự quán tưởng trên. Lúc đó sẽ có 11 na do tha người dứt sạch các trần cấu và họ đắc pháp nhãn thanh tịnh. Chư tăng của Đức Từ Thị Như Lai trong 1000 năm không có phạm lỗi lầm. Khi ấy ngài thường dùng một bài kệ để làm giới rằng: Khẩu cùng ý không làm điều ác, nghiệp từ thân cũng đừng sai phạm. Nếu dứt trừ ba nghiệp xấu này, ải sanh tử sẽ mau ra khỏi. Nhưng sau 1000 năm sẽ có người phạm giới, khi đó ngài mới lập giới luật. Đức Từ Thị Như Lai sẽ thọ 84.000 năm. Sau khi nhập cứu cánh Niết Bàn, giáo pháp của ngài sẽ trụ thế 84.000 năm. Vì sao thế? Bởi chúng sanh thời đó đều là những người có căn tánh lanh lợi. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn thấy Đức Phật Từ Thị và Thanh Văn Thánh Chúng ở ba hội, Thanh Diệu Tràng Tướng, Vua Loa cùng bốn đại bảo tàng trân bảo, hoặc muốn ăn lúa gạo tự nhiên, mặc y phục tự nhiên, và sau khi mạng chung muốn sanh lên trời, thời các thiện nam tử thiện nữ nhân đó phải nên tinh tấn, không sanh tâm lười biếng, phụng sự cúng dường các pháp sư, cùng lấy đủ mọi hương hoa để cúng dường và cũng đừng để thiếu hụt. Này A Nan, phải nên học hành và thực hành như vậy. Lúc bấy giờ, khi ngài A Nan cùng đại chúng nghe Phật nói xong, họ hoan hỷ phụng hành. Phật thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh.